Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stone Age Economics của Marshall Salins là một tác phẩm kinh điển thuộc nhân học kinh tế, tập trung phân tích cách các xã hội săn bắt hái lượm và các cộng đồng nguyên thủy tổ chức sản xuất, trao đổi và phân phối của cải. Thay vì xem đời sống kinh tế chỉ là phản ứng trước khan hiếm, Salins lập luận rằng kinh tế luôn gắn chặt với quy tắc văn hóa, quan hệ xã hội và ý nghĩa biểu tượng. Cuốn sách đặc biệt nổi tiếng với luận điểm về xã hội săn bắt hái lượm như một dạng xã hội sung túc nguyên thủy, nơi nhu cầu vật chất không nhất thiết đồng nghĩa với lao động cực nhọc hay thiếu thốn triền miên. Đây không phải là sách kinh tế học theo nghĩa truyền thống, mà là một công trình nhân học so sánh nhằm thách thức các giả định quen thuộc về tiến bộ, hiệu quả và sự hợp lý kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm về xã hội sung túc nguyên thủy và cách Salins đảo ngược khái niệm thiếu thốn. Điểm gây tiếng vang nhất của cuốn sách là lập luận rằng nhiều xã hội săn bắt, hái lượm không sống trong cảnh thiếu thốn như cách người hiện đại thường tưởng. Salins cho rằng nếu nhìn vào nhu cầu thực tế của họ cộng với cách tổ chức đời sống và mức độ tự điều chỉnh nhu cầu thì họ có thể được xem là sung túc theo một nghĩa khác, không dựa trên tích lũy vật chất. Ý tưởng này đảo ngược quan niệm phổ biến cho rằng tiến bộ kinh tế luôn đi cùng đời sống tốt hơn. Salins không nói rằng các xã hội ấy không có khó khăn, mà ông nhấn mạnh rằng sự khan hiếm thường là kết quả của cách định nghĩa nhu cầu và cách xã hội tổ chức lao động. Nhờ vậy, cuốn sách buộc người đọc đặt lại câu hỏi căn bản, thế nào là đủ, thế nào là giàu và liệu sự gia tăng sản xuất có thực sự đồng nghĩa với tăng phúc lợi hay không? Thứ hai, kinh tế như một phần của văn hóa không phải một lĩnh vực tách rời khỏi đời sống xã hội. Một đóng góp lý thuyết quan trọng của cuốn sách là cách Salins nhìn kinh tế như một phạm trù văn hóa. Ông phản đối cách tiếp cận coi con người trước hết là các cá nhân tối đa hóa lợi ích theo kiểu kinh tế học chuẩn tắc. Theo ông, hành vi kinh tế trong các xã hội bộ lạc hay săn bắt hái lượm chỉ có thể hiểu đúng khi đặt trong mạng lưới quan hệ họ hàng, nghi lễ, địa vị và trách nhiệm cộng đồng. Vì thế, trao đổi hàng hóa không chỉ là giao dịch vật chất mà còn mang ý nghĩa xã hội và biểu tượng. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng các quyết định về phân phối hay sản xuất thường không dựa hoàn toàn vào tính toán cá nhân, mà bị định hình bởi những chuẩn mực chung về nghĩa vụ, danh dự và tương hỗ. Đây là lý do cuốn sách được xem như một phản biện mạnh đối với quan điểm kinh tế thuần lý tính. Thứ ba, ba cơ chế reciprocity, tái phân phối và giá trị biểu tượng trong trao đổi nguyên thủy. Stone Age Economics dành nhiều chú ý cho các hình thức trao đổi khác với mua bán thị trường hiện đại. Trong đó, reciprocity, tức trao đổi qua lại dựa trên quan hệ, là một cơ chế trung tâm để duy trì gắn kết xã hội. Salins cũng bàn đến tái phân phối khi nguồn lực được tập trung rồi chia lại thông qua những cấu trúc xã hội như thủ lĩnh, gia đình lớn hoặc cộng đồng. Bên cạnh đó là giá trị biểu tượng, nghĩa là vật trao đổi không chỉ mang công dụng mà còn mang ý nghĩa xã hội, nghi lễ hoặc quan hệ. Ba cơ chế này cho thấy trao đổi ở các xã hội được nghiên cứu không đơn giản là đo lường lợi ích, mà là cách xã hội tổ chức sự tin cậy và ổn định. Lập luận của Salins giúp giải thích vì sao nhiều cộng đồng, không cần thị trường theo nghĩa hiện đại, vẫn có thể vận hành bền vững. Ông nhấn mạnh rằng cấu trúc trao đổi phản ánh cấu trúc xã hội, chứ không chỉ phản ánh cung cầu vật chất. Thứ tư, phê phán kinh tế học hiện đại và quan niệm tiến bộ tuyến tính. Cuốn sách không chỉ mô tả các xã hội cổ truyền mà còn dùng chúng để phê phán những giả định của kinh tế học hiện đại. Salins đặt vấn đề với ý tưởng rằng xã hội càng phát triển thì càng hợp lý, càng hiệu quả và càng đáng sống hơn. Ông cho rằng tiến bộ kỹ thuật không tự động đem lại đời sống tốt đẹp nếu nó đi cùng sự gia tăng áp lực lao động, phân tầng xã hội và bất bình đẳng trong phân phối. Từ đây, ông phản biện cách nhìn lịch sử theo đường thẳng, trong đó các xã hội săn bắt, hái lượm bị xem như giai đoạn thấp kém trước khi tiến tới nông nghiệp và công nghiệp. Salins thay vào đó, xem chúng như những tổ chức xã hội có lý tính riêng, phù hợp với môi trường và nhu cầu của chính chúng. Lập trường này làm cho cuốn sách trở thành một tác phẩm vừa học thuật, vừa mang tính tranh luận vì nó chất vấn ngay nền tảng của nhiều câu chuyện quen thuộc về văn minh và hiện đại. Cuối cùng, giá trị học thuật của tác phẩm đối với nhân học, kinh tế và các cuộc tranh luận đương đại Stone Age Economics có ảnh hưởng lớn vì nó mở rộng cách các ngành khoa học xã hội suy nghĩ về con người và đời sống vật chất. Với nhân học, cuốn sách là một văn bản nền tảng của kinh tế học nhân học theo hướng substantivist, tức nhấn mạnh rằng kinh tế phải được hiểu từ bối cảnh xã hội cụ thể. Với độc giả kinh tế học, nó tạo ra một thử thách quan trọng cho mô hình con người, duy lý tuyệt đối. với những người quan tâm đến môi trường và bền vững. Cuốn sách gợi ý rằng các hình thức sinh kế quy mô nhỏ có thể mang lại nhịp sống khác, ít bị chi phối bởi tích lũy và tiêu dùng. Dù một số lập luận gây tranh cãi, giá trị lâu dài của sách nằm ở chỗ nó không chỉ mô tả quá khứ mà còn làm lung lay nhiều giả định hiện đại về công việc, nhu cầu và thịnh vượng. Chính tính liên ngành và sức gợi tư duy đó khiến tác phẩm vẫn được đọc và tranh luận rộng rãi. Kết luận, Stone Age Economics là cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên và người đọc quan tâm đến nhân học, kinh tế học, lịch sử xã hội hoặc các cách nhìn thay thế về tiến bộ và thịnh vượng. Nếu bạn muốn một cuốn sách giải thích vì sao con người không phải lúc nào cũng hành động như cá nhân tối đa hóa, lợi ích, đây là tác phẩm rất đáng đọc. Nếu bạn quan tâm đến trao đổi quà tặng, quan hệ họ hàng, tái phân phối và ý nghĩa văn hóa của kinh tế, sách cung cấp một nền tảng phân tích rất mạnh. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở chỗ giúp người đọc nhận ra rằng cách chúng ta định nghĩa nghèo, giàu, hiệu quả và đủ đầy đều có tính lịch sử và văn hóa. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách cùng chủ đề là nó không chỉ khảo sát một nền kinh tế cổ xưa, mà còn dùng chính những xã hội ấy để chất vấn các giả định của hiện đại. Vì vậy, đây là một tác phẩm vừa có sức nặng học thuật, vừa có khả năng thay đổi cách ta nghĩ về kinh tế trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Marshall Salins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!